nó vắng lặng cho đến vô niệm. Vô niệm, ly niệm, tức là khởi niệm lên tức là động rồi. Tiếp thì từ ở trên vẫn nói có một cái nghĩa này: tâm vốn không, cảnh vốn tịch. Này, vốn, cái chữ vốn tức là bản thể, bản thể của nó. Cái tâm vốn không nghĩa là nó trống rỗng, trong suốt như hư không. Này, thì bây giờ chúng ta quay về tâm mình soi xem nó có trong suốt, vẳng lặng được không, chưa? Hay là nó lộn nhộn những chuyện này chuyện kia? Đấy, cái thể là vốn là không. Thế cho nên nếu mà cái tâm mà đã không có nghĩ ngợi gì, cái tâm nếu là trong suốt thì làm gì có cảnh. Thế cho nên chỉ có một màu tịch lặng mà thôi. Chỉ bởi vì có cái tâm dấy lên cho nên mới có chuyện có cái cảnh. Cái tâm nó phân biệt, ở nơi mắt thì nó thành thấy sắc, ở nơi tai thì nó nghe tiếng, đó là thành là có cảnh. Còn bây giờ đây nếu nó không, cái nhắm mắt, mịt tai, an lặng thì cái tâm nó không, thì cái cảnh nó tịch, tức là không có sắc thanh hương vị xúc, không có sáu trần. Chỉ có một cái tâm vẳng lặng, an định thôi. Gọi cái thế thì tâm vốn không, cảnh vốn tịch, đó là cái tánh chân như của chúng mình, chân thật. Chỉ vì chúng ta đã vọng tập giấy niệm, vọng tập tức là cái thói quen. Hễ cái mắt ngõ thấy cái quả ổi là tâm liền vướng nghĩ đến chuyện ổi. Hễ cái tai nó vừa nghe đến chuyện xoài, thế là cái tâm nó nghĩ đến chuyện xoài. Thế là chỉ gọi là vọng tập, tức là một cái thói quen rồi. Hễ cứ có một cái gì cảnh, có cái cảnh thì là cái tâm nó liền vướng mà. Cho nên là cái gọi là vọng tập, thói quen. Cho nên cứ dấy cái niệm, khởi cái niệm, cái quả ổi này thơm, cái quả ổi này ngon, dấy niệm để phân biệt. Thế đấy là cái vọng tập của chúng mình. Thế bây giờ đây mình tỉnh giác, mình sáng suốt, mình ngó lại cái tâm mình. Mỗi khi cái nó khởi cái niệm, mình biết ngay, biết ngay, biết đây là vọng tập. Chỉ bởi vì mắt nó gặp cái bóng ảnh cho nên là cái tâm nó dấy lên, khởi lên. Thế thì cái niệm nó khởi lên như thế, mình mặc nó thì nó sẽ tan đi. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái quả ổi nên chín rồi, tốt rồi, ta phải ra ta lấy, thế thì cứ dấy cái niệm nối tiếp lên như vậy thì dĩ nhiên là cái tâm nó động mà, thì sẽ đi đến cái hành động. Thì gọi là tạo nghiệp, mà đã có tạo nghiệp ấy, thì có cái quả báo. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ, điểm thứ nhất về hàng ngày quán cái tứ niệm xứ, quán cái thân bất tịnh, để phía trong cái tham với cái sân ấy, nó đừng có, nó nhẹ đi. Nếu có thể tiêu được hẳn thì càng hay, nếu không thì ít nhất nó cũng nhẹ đi, nó cũng bớt cái hiện hành đi về cái tham cái sân. Cho nên trước hết mình phải quán cái bất tịnh, để đối với cái thân này, cái tham cái sân nó đừng có kết thành cái ngã ái ngã chấp, nên nó nhẹ đi. Thế rồi ngoài mình phải quán ba cái ai có rẻ, để đối với cảnh, những các cái sắc hiện trên mắt, những cái âm thanh nó hiện ở nơi tai, nghĩa là đối với các cảnh mình biết nó huyễn, mình đừng có cố chấp. Thế nhờ những cái pháp quán ấy, chúng ta mới có cái tỉnh giác. Điểm thứ nhất là quán cái quán bất tịnh, để chán đối với cái thân này, đừng có ngã ái xả chấp, đó là cái cần nhất. Rồi cái thứ hai, quán ba cái ai có rẻ, để đối với những cái kiến hoặc sắc thanh hương vị xúc, chúng ta biết nó huyễn, chúng ta đừng để tâm. Thế là hai cái khiến cho mình tỉnh ra. Đến cái thứ ba, quán thọ thì khổ, để đối với cái đau, cái khổ, cái vui, chúng ta đừng bị chi phối. Thế là ba cái việc chúng mình phải quán, cái thọ thì khổ. Rồi quán cái thứ tư, cái tâm vô thường, nghĩa là nó không phải mình. Những cái vọng tập, ở đây gọi là vọng tập dấy niệm, những cái vọng tập nó dấy niệm, biết đây là vọng tập, mình cứ ngồi im ngó nó thì nó khắc tan đi. Cái cần yếu nhất là không nhận nó là mình, đừng cho nghĩ, đừng theo cái vọng tập đó mà nghĩ rằng ta muốn, ta thích, ta ưa, đừng lồng cái ta vào đấy. Thế thì như thế chúng ta sẽ không tạo nghiệp mà sẽ thoát cái luân hồi. Để đọc vào đây chị em thấy cái tứ niệm xứ là cái quan hệ lắm. Cho nên các tổ nói là không có tứ niệm xứ thì không có đạo Phật. Dù chúng ta làm chùa, đúc chuông, tu bao nhiêu thiện nghiệp mà không có tứ niệm xứ thì coi như là không có đạo Phật. Chỉ có cái phước để lên, nếu có phước mà không bị đọa lạc thì lên cõi trời, nhưng mà không có cái sự giải thoát cho nên không có đạo Phật. Nhưng cái tứ niệm xứ là cái thiết yếu. Chúng ta học xong mùa thu vừa rồi, chị em phải coi cái cuốn tứ niệm xứ như là cuốn sách để lúc nào để cũng ở bên cạnh mình, đó là cái người bạn không lúc nào mình rời. Nên cho đến khi nào mình thành một cái thói quen thì, mà nếu được cái thói quen hiền thánh này thì coi như là cái sự giải thoát bảo đảm. Mà nếu chúng ta không lấy cuốn tứ niệm xứ làm người bạn hàng ngày thân thiện thì cái sự giải thoát không bảo đảm thế nào. Chị em cẩn thận như thế. Như thầy lúc trẻ, hồi còn trẻ thầy cũng chăm tu, bây giờ về già cái phần là già nó mỏi nhọc, phần thì cái bệnh giật ở trên đầu, cho nên thầy không quán được. Thầy bây giờ thầy sống là chỉ còn nhờ lại cái chỗ tu cái hồi còn trẻ thôi. Chứ nếu mà không, cái hồi trẻ mà thầy không có một chút tu hành thì bây giờ đây thực là vứt đi. Thế thì các con cứ trông thầy mà nhớ việc của mình. Bây giờ các con phải tu đến nơi đến chốn thì đến già nó mới còn được một chút, may là cái kiếp sau còn có chỗ nương tựa, chứ đợi đến già thì không tu được nữa. Cơ thể nó mỏi nhọc, nó mệt, nó dễ lười biếng lắm. Mà nó đâu có phải già, nó chỉ già không đâu, nó là kèm thêm mỗi người một thứ tật bệnh nữa, khiến cho cái sự tu của mình bị chướng nặng. Cho nên bây giờ các con còn trẻ tuổi, chính là cái lúc tu công lập đức. Để thấy cảnh khởi tâm liền thành năng sở đối đãi. Hễ mà cái con mắt nó chạm vào cái ánh sáng, thấy cái bóng ở trong con mắt, thế là thấy cảnh khởi tâm nhận. Mình thấy cái chuông, mình thấy quả ổi, khởi một cái móng niệm như thế thôi, thế là có chia thành là có trí và có cảnh, có tâm và có cảnh, hai cái đối đãi nhau. Thực sự thì không có, bởi vì cảnh đây là cái bóng nó hiện ở trong mắt, chứ mình đâu có thấy thật được quả ổi ở ngoài vườn đâu. Mình chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt, thế nhưng mà mình lại không tỉnh. Như thế gọi là kiến hoặc đấy. Mình lại không tỉnh, mình lại cứ cho là mình thấy quả ổi, mình tưởng là mình thấy quả ổi ở ngoài sự ngoài kia. Thế cho nên hóa ra là có tâm có cảnh chia hai. mà trên sự thật thì không phải. Trên sự thật là mình chỉ có thấy được ở trong cái con cái thần kinh ở trong mắt thôi, mà cái việc mình thấy là chỉ có cái bóng do mặt trời nó chiếu ở trong con mắt thôi. Nếu tỉnh ra như thế thì gọi là mình không bị cái kiến hoặc nó chi phối. Còn bây giờ mình lại cho là mình thấy quả ổi, thì ngay cái niệm thấy quả ổi ấy, thế là có tâm có cảnh, hai cái đối đãi nhau. Ở đây gọi là thành năng sở đối đãi. Nếu không dính mắc mới vào cảnh bất nhị. Này, không dính mắc tức là dùng ngay ba cái ai có rè là biết ngay đây là cái bóng, không phải quả ổi. Mình đâu có thấy được quả ổi, đây là cái bóng, thế rồi bỏ qua đi. Thế gọi là không dính mắc. Thì cái vị ấy nhận được ra ở nơi đây chỉ có cái tánh Như Lai tạng đó, cái tâm mình nó biết thấy. Còn cái cảnh này là huyễn, là huyễn ảo, do cái nghiệp báo làm người. Chánh báo là con mắt, y báo là cái mặt trời. Do cái nghiệp báo của loài làm người, nó hiện cái bóng ảnh của cái nghiệp báo thôi, chứ không phải là thật. Biết được như thế đó, thì không bị cái kiến hoặc nó đánh lừa. Thì cái người ấy tập dần sẽ vào cảnh bất nhị, nghĩa là sống với thủ lăng nghiêm tam muội. Thủ lăng nghiêm tam muội là an định ở cái tánh biết của mình, cái tánh biết thấy, biết nghe, biết người, biết nếm. Nhưng mà bây giờ không đi đến cái nếm, cái thấy, mà sống ở cái tánh biết, thì đó là ở căn bản Bồ Đề. An định như thế là được thủ lăng nghiêm tam muội, tức là vào cảnh bất nhị. Nếu mà hàng ngày thể và dụng không trái, thể tức là cái tánh biết của mình đấy, cái tánh này nó chân thật, nó đang biết đây, tánh giác gọi là tánh Phật, đó là thể. Thì nó chỉ có cái tánh Phật là sự thật thôi. Còn cái dụng tức là cái công dụng Phật Bồ Tát các ngài an định, gọi là đấy, các ngài không có sống vào cái nghiệp báo của chúng mình, cho nên các ngài an định, thế là cái công dụng nó đúng với cái thể tánh. Cái thể là cái chân tâm sáng suốt, để nếu cái công dụng cũng sáng suốt, biết những cái bóng ảnh là không thật, bình tĩnh thản nhiên, thế là thể với dụng không trái. Hiện cái thể và cái tánh Phật bình tĩnh an hòa, mà cái dụng sáng suốt bình tĩnh an hòa, thế là không trái. Những cái vị ấy sống trong tánh chân như ban nãy thầy gọi là định thủ lăng nghiêm, tức là tự tánh định. Cái định tự tánh gọi là chân như, chân là chân thật, như là như như bất động. Thế còn như chúng mình hàng ngày bây giờ thể thì vẫn là tánh chân như, nhưng mà dụng thì trái. Mỗi một cái bóng nó hiện ở nơi mắt gọi là kiến hoặc, chúng ta liền bị lừa y theo cái bóng đó mà dấy niệm chuyện này chuyện kia, yêu ghét mừng giận. Thế rồi cái vang nó, cái động tĩnh của không khí ở nơi cái thần kinh ở tai, nó cũng là cái nghiệp báo của loài người thôi. Thế chúng ta bình tĩnh thản nhiên biết đây là cái trò chơi của không khí, thế thì thôi, nó tan đi. Còn như nếu lại bảo rằng đấy, cái cô ấy la tôi, cái chị ấy nói xấu tôi, thế rồi nổi giận lên, thế thì là cái dụng, gọi là cái thể với cái dụng nó đã trái nhau, thì mình mất cái chân như mà tạo nghiệp, rồi đi về đường luân hồi. Vậy thì đây ngài Quảng Trí ngài trình bày rõ ràng rành mạch cái con đường hiền thánh, cái con đường giải thoát và cái con đường đọa lạc, cho chúng ta thấy rõ ràng ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn hàng ngày của mình, mà ngay bây giờ, ngay tại đây giờ khắc này chúng ta tự chọn cái con đường mà đi. Thể và dụng. Dụng tức là mình biết sử dụng. Thể là cái tánh thể của mình. Thế bây giờ con muốn hỏi cái gì? Con biết sử dụng cái chân tâm bản tánh của con. Nếu con biết sử dụng đúng, gọi là không trái, nghĩa là con sử dụng đúng, tức là con đừng để cái kiến hoặc với cái tư hoặc nó đánh lừa. Thế là sử dụng đúng. Còn nếu mà cứ như chúng mình bây giờ hàng ngày sống với kiến hoặc và tư hoặc thì đó là cái dụng trái.